trẻ, tác giả Hải Ân từ Paris, Pháp Quốc, có đóng góp đoạn văn với nội dung như sau. Chị là một công dân Pháp, mang nửa dòng máu Việt. Sau nhiều năm thất lạc, cuối cùng chị cũng tìm được tung tích người mẹ ruột của mình và hai đứa em trai cùng mẹ khác cha và gia đình của họ. Với niềm hân hoan đoàn tụ, chị bắt đầu rất chiêu những đồng tiền thu nhập, tuy không to lớn của mình, để trở về thăm người thân. Căn nhà nơi mẹ chị trú ngụ nằm trong một khu phố nhỏ của Sài Gòn hai tầng, cũ kỹ và chật hẹp. Bà mẹ hơn 80 tuổi ở tầng trệt, bên trên là gia đình đông đúc của hai đứa em trai. Mỗi gia đình chiếm cứ một phần, kể cả người mẹ sống biệt lập về tài chánh, nhưng vẫn phải gắn chặt với nhau bởi bao ràng buộc. Phòng vệ sinh chung, bếp chung của chung căn nhà, vì thế luôn luôn trộn rộn tiếng người cãi cọ. Từ hôm chị mua cho mẹ chiếc TV bé bé, thì không khí gia đình càng trở nên ấm áp, ít ra có vẻ là như thế. Sau một ngày tất bật với những mưu sinh riêng lẻ, cả nhà đổ xuống tầng dưới, tống tụ bên chiếc máy truyền hình. Bọn trẻ con hò hét lăng xăng quanh bà nội như bầy chim vỡ tổ. Đêm nào cũng vậy, mãi đến tận khuya, họ vẫn còn ngồi lại với nhau, hào hứng, bàn tán, tranh cãi, dù chỉ là chuyện của cái tên ông Sim hay cái ông Osa nào đó trong bộ phim. Bà lão quá già để hiểu biết lời lẽ, ý tứ của bầy con cháu, chỉ nhẹ nhẹ lắc lư nhịp võng, thiếp dần đi trong những âm sắc thân quen. Chị kể lại cho bạn bè, bất tiện và ồn ào kinh khủng, nhưng bà lão rất vui. Lần thứ hai về nước, với số tiền chất chiêu kha khá trong tay, chị đề nghị nới nhà thêm một tầng nữa cho rộng rãi. Mọi người lập tức tán đồng hoan hỉ. Nhưng tiếc thay, căn nhà không được phép xây lên vì thiếu bản vẽ nền móng cũ. Ý kiến chia thành ba phe. Cậu em út đòi đập cả nhà xây lại. Ông anh tuyên bố cứ lên càng cao khi nào sập sẵn hay. Bà mẹ phủ bác mọi điều, sợ đủ thứ, sợ tốn tiền, sợ bất hợp pháp, sợ sập nhà. Phải chăng với bà cuộc sống hiện tại đã là ổn thỏa? Cuối cùng, sau khi bàn thảo số tiền của chị được sử dụng như sau: xây thêm hai góc bếp riêng và hai nhà tắm trên lầu, mua cho mỗi hộ một dàn TV mới. Chị ra đi mang theo niềm vui của người chị, người con, rằng từ nay cuộc sống của căn nhà ấy sẽ đỡ phần chật vật. Nhưng lần tiếp theo, sau khi về thăm mẹ và trở qua lại, thì bạn bè cũng cảm thấy chị giàu giàu tư. Ai dặn hỏi chị chỉ thở dài. Bà lão rất buồn, căn nhà đã biến thành ba ốc đảo. Qua câu chuyện trên, chúng ta thử nhìn lại chính mình và định hướng lại cuộc sống. Chúng ta không thể không suy nghĩ về giá trị của cải vật chất, bởi vì đó là mối bận tâm hàng ngày của chúng ta. Có đầy đủ tiện nghi vật chất để sống hợp với nếp sống văn minh, để sống cho ra người có văn hóa, để sống xứng với phẩm giá con người. Điều đó xem ra không có gì ngược lại với tin mừng. Ước mơ có được một chiếc xe hơi đời mới, làm chủ một căn nhà với những tiện nghi đầy đủ. Ước mơ ấy xem ra cũng là một ước mơ chính đáng và bình thường. Tự nó của cải vật chất không phải là một điều xấu xa, giàu tự nó cũng không phải là một cái tội. Tuy nhiên, như trong tin mừng, Chúa Giêsu thường cảnh cáo các môn đệ của Ngài, của cải vật chất dễ biến con người thành nô lệ, thay vì hưởng dụng của cải như một phương tiện, thì con người lại biến của cải thành chủ nhân. Tội lỗi không nằm trong vật chất, mà trong chính thái độ của con người. Tội lỗi đi vào trong thế giới bởi vì con người đã đảo lộn trật tự, Thiên Chúa và quyết định. Được tạo dựng để làm chủ của cải vật chất, con người lại biến thành nô lệ cho của cải. Thay vì sử dụng của cải vật chất để tìm kiếm và xây dựng những giá trị vĩnh cửu là sự công bình, dây liên đới, tình yêu thương giữa người với người, thì con người lại làm nô lệ cho của cải và chối bỏ người khác. Thay vì sử dụng của cải vật chất để xây dựng nước trời, thì con người lại biến của cải thành những hàng rào kiên cố để xây lên những ốc đảo và giam mình vào trong đó. Đó là cái nguy cơ của cải vật chất mà tin mừng không ngừng kêu gọi các tín hữu đề cao cảnh giác. Lạy Chúa, Chúa dạy chúng con cầu nguyện để có lương thực hàng ngày, trong khi mưu cầu cho cuộc sống, xin cho chúng con cũng biết tìm kiếm lương thực thiêng liêng hàng ngày để rưỡi bôn ba vất vả vì cuộc sống chóng qua ở đời này. Chúng con vẫn luôn biết tìm kiếm và xây dựng những giá trị vững cửu.
Trong một tình yêu sáng ngời muôn đời.